Ba A. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian: ngày 9 tháng 3 năm 2014. Địa điểm: giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ tư. Khi Ngài ở vào độ tuổi gần 90, các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, tờ thứ 141. Xem từ hàng thứ nhất. Lời giới thiệu cái đoạn văn dài này là chúng ta lần đầu học tập chú giải của Niệm Lão, đem lời giới thiệu của ông tiết lục ra chỗ trọng yếu. Tổng cộng tiết lục ra 10 đoạn. Đúng, tiết lục ra 10 đoạn. Khi chúng ta ở trong lần đầu chỉnh lý 10 cái đoạn này, có thể đem tiết lục ra, chúng ta chỉ lưu lại giải thích của Niệm Lão, đem cái sáo để đến giải. Bên trên giải năm, chỗ này là sáo. Đây chính là tránh khỏi trùng lập. Chúng ta xem thứ sáu. Dạy thứ sáu này: cánh dĩ tình độ chi kinh chi trung, duy thứ kinh bị nhiếp viên diệu, tình độ ba kinh một luận, cư sĩ Nguy Nguyên Tiền Thanh đem Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, một quyển sau cùng, chính là 10 đại nguyện dương hồi quy Cực Lạc, để vào sau ba kinh, gọi là tịnh độ bốn kinh. Quyển này ngày trước tôi đã xem qua, dường như còn có một quyển cất giữ ở Úc Châu, tịnh độ tứ kinh. Đại sư Ấn Quang đầu năm Dân Quốc đem kinh Lăng Nghiêm chương Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông. Chương kinh văn này nêu ra phụ lục vào phía sau của bổn kinh, biến thành Tịnh Độ năm kinh. Kinh điển Tịnh Độ đến đây có thể nói là vô cùng viên mãn. Đại Thế Chí viên thông chương đích thực rất cần thiết. Đó là tâm kinh của Tịnh Độ. Chỉ có 244 chữ, còn ít hơn so với Bát Nhã Tâm Kinh. Đích thực là Bồ Tát Đại Thế Chí dạy bảo chúng ta phương pháp quan niệm lý luận tu học Tịnh Độ, đề xuất ước Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai nhất định thấy Phật, bao gồm gom nhiếp sáu căn, tình niệm liên tục. Phương pháp này cực diệu. Đây là hiện tiền năm kinh một luận. Ngay trong năm kinh một luận, kinh Vô Lượng Thọ bị nhiếp viên diệu. Bị cũng là ý nghĩa của viên mãn. Nhiếp là nhiếp thọ. Tịnh tông, vi diệu, viên mãn đều ở trong bộ kinh này. Nó là thuộc về tánh chất của khái luận, thuộc về giới thiệu nói rõ, đem thế giới Tây Phương Cực Lạc giới thiệu tường tận với chúng ta. Dĩ phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm tông. Tông chính là phương pháp tu học chủ yếu. Dĩ Di Đà thập niệm tất sanh chi đại nguyện vi bổn. Đây là căn bản của Tịnh Độ tông, là nguyện thứ 18 của 48 nguyện. Thâm minh tam bối vãng sanh chi nhân. Ở bổn kinh tam bối giảng sanh, giảng sanh chánh nhân, hai phẩm này đã nói. Vậy cho chúng ta phương pháp cầu giảng sanh, quảng nhiếp cửu giới chánh phàm chi chúng. Đây là nói đối tượng học tập của Tịnh tông cũng là viên mãn, bao gồm chín pháp giới, bốn thánh sáu phàm, hoàn toàn bao gồm ở ngay trong đó. Chánh hiển trì danh niệm Phật chi pháp, trực chỉ giảng sanh quy nguyên chi lộ, thị cố thử kinh xưng vi Tịnh tông đệ nhất kinh giả. Chúng ta xem tiếp đoạn chú giải phía sau. Đoạn thứ 7 ở tờ 142. Đảng thử thù thắng đệ nhất chi Tịnh tông bảo điển, cánh tại ngã quốc đại tạng trung, trần phong nhất thiên dư niên. Cái này ở trong Đại Tạng Kinh chính là nói không được người phát hiện, không có người đem nó ra để học tập. Đích thực đã có ở Trung Quốc hơn 1.000 năm. Tịnh tông học nhân đều học kinh A Di Đà, Quán Kinh. Tại vì sao không học kinh Vô Lượng Thọ? Phía sau đây nói khảo kỳ nguyên nhân. Cái do thử kinh ngũ chủng nguyên dịch, hữu hữu tường lược, xuất nhập thậm cự. Năm loại nguyên bản dịch này không giống kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang có 6 loại nguyên bản dịch. Chúng ta xem thấy trong Đại Tạng Kinh, Đại Đồng Tiểu Dị, đích thực bổn gốc là một bổn. Người phiên dịch không như nhau, cho nên văn tự phiên dịch cũng đương nhiên không như nhau. Ý nghĩa đại khái đều khác biệt không nhiều. Kinh Vô Lượng Thọ, năm loại nguyên bổn dịch đều không như nhau. Có số bổn dịch nói được rất tường tận, có bổn nói được rất giản lược, giàu ra rất lớn. Chỗ này đưa ra một thí dụ, liệt như Di Đà Đại Nguyện. Tại Ngụy Đường Lưỡng Dịch vi tứ thập bát nguyện, tại Hán Ngô Lưỡng Dịch vi nhị thập tứ nguyện, tại Tống Dịch tắc vi tam thập lục nguyện. Vấn đề chính ngay chỗ này. Chúng ta rốt cuộc tôn sùng cái quyển nào? Toại Sử Sơ Tâm Học Giả Chuyên Trì Nhất Dịch Nan Minh Thâm Chỉ Biến Độc Ngũ Chủng Hữu Cảm Gian Nan. Chọn lựa ra một quyển để học. Thế nhưng trong các quyển khác còn có kinh văn quan trọng thì bạn chưa học đến. Toại Sử Sơ Tâm Học Giả Chuyên Trì Nhất Dịch Nan Minh Thâm Chỉ Biến Độc Ngũ Chủng Hữu Cảm Gian Nan Ư Thử Đa Xả Thử Kinh Nhi Chuyên Công Ai Thanh Sơ Bằng Thiệu Thân Cư Sĩ Viết Thử Kinh Xiển Dương Giả Thiểu Người Hoằng Dương Ít Người Học Tập Ít Người Giảng Giải Ít. Do nguyên nhân gì? Do không có bổn hoàn thiện vậy. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói thành tai thị ngôn, lời nói này rất hay. Thị dĩ Tống Vương Nhật Hưu thanh bàn thiệu thân Ngụy Thừa Quán đẳng đại cư sĩ. Ba người này Hoằng Dương kinh này tiên hậu nhi hữu hội bổn giữ tiết bổn chi tác. Tiết bổn là bàn tiểu thăng làm, hội bổn Vương Long Thư có hội bổn, Ngụy Thừa Quán có hội bổn. Những học nhân này đích thực có thành tựu. Cư sĩ Vương Long Thư rất là đáng tiếc. Năm loại nguyên bổn dịch, ông chỉ thấy được bốn loại. Bản dịch Đề Đường ông không xem thấy. Bản dịch Đề Đường là Đại Bảo Tích Kinh, Vô Lượng Thọ Hội. Trong đây cũng có kinh văn rất quan trọng. Trong bốn loại khác không có. Việc này học nhân Tịnh Tông không thể không biết. Ngụy Thừa Quán, đệ sư Ấn Quang phê bình đối với ông là lấy bỏ không thỏa đáng, cũng chính là nên lấy thì ông lại bỏ quên đi, không nên lấy thì ông lại đem nó tiết lục ra. Lấy bỏ không thỏa đáng mà còn thay đổi kinh văn. Đây là húy kỵ rất lớn. Hội tập đích thực có cái cần yếu này. Không có bổn hội tập tốt, chúng ta ở chỗ này tiếp tục đọc tiếp thì liền biết. Tống Đại, Đại Cư Sĩ Vương Nhật Hưu, Tàng Tuyển, Long Thư Tịnh Độ Văn. Long Thư Tịnh Độ Văn là Vương Nhật Hưu làm. Tứ Hải Xưng Cử, các đại đức Phật môn đối với Long Thư Tịnh Độ Văn xưng tùng đến ngày nay. Vương Thị Lâm Chung đoan lập giảng sanh, Khả Chứng Cư Sĩ Thật Di Ngã Quốc Tịnh Tông, Giải Hành Cựu Ưu, Thù Thắng Hy Hữu, Di Tại Gia Đại Đức. Không phải chỉ nghiên cứu ở trên kinh điển này, ông có tu trì, ông có công phu niệm Phật, Thù Thắng Hy Hữu, Vương Thị Thâm Khái Bảo Điển Chi Trần Phong, Tư Thị Nải Hội Tập Vô Lượng Thọ Kinh, Hán Ngụy Ngô Tống Tứ Chủng Nguyên Dịch Linh Thành Nhất Bổn Danh Vi Đại A Di Đà Kinh, Vương Bổn Vấn Thế Hải Nội Xưng Tiện, Tòng Lâm Phụng Vi Khóa Bổn, Lưu Thông Thắng Ư Nguyên Dịch, Ngã Quốc Long Tạng, Cập Nhật Bản Đại Chánh Tạng, Diệt Ước Thái Nhập Dương Bổn. Bổn hội tập của Dương Long Thư có để vào tạng. Trong Đại Chánh Tạng, Long Tạng đều có. Liên Trì Đại Sư viết Vương Thị Sở Hội. Đại sư Liên Trì có phê bình đối với ông: Vương Thị Sở Hội, Giác Chi Ngũ Dịch Giảng Dị Minh Hiển, Lưu Thông Kim Thế Lợi Ích Thầm Đại. Hậu viết Dĩ Vương Bổn Thế Sở Thông Hành Nhân Tập Kiên Cố. Người xem rất là nhiều. Cố Ư Sở Trước Di Đà Sớ Sau Trung Phàm Dẫn Chứng Vô Lượng Thọ Kinh Chi Xứ Đa Thủ Vương Văn Giang Thái Nguyên Dịch. Đây chính là nói rõ Đại sư Liên Trì đối với bổn hội tập của cư sĩ Vương Long Thư cũng tương đối xem trọng. Trong Di Đà Kinh Sớ Sao dẫn dụng Kinh Vô Lượng Thọ, phần nhiều đều là bổn hội tập của Vương Long Thư. Có lúc cũng dùng đến nguyên bổn dịch. Cận Đại Ấn Quang Đại Sư Ư Sở Tuyển Trọng Khắc Phiên Trung Sao Tự Trung Diệt Tán Vương Bổn Văn Nghĩa Tường Tất Cử Thế Lưu Thông Vương Thị Hội Kinh. Tuy Đại Hữu Công Ư Tịnh Tông, Đảng Sở Hội Chi Bổn, kinh văn trong bổn này không tránh khỏi sai lầm. Đây là đại đức đời sau. Thương tiếc một việc đối với ông: Liên Trì Đại Sư vị kỳ, sao tiền trước hậu, khứ thủ vị tận. Đây là Đại sư Liên Trì phê bình đối với bổn của Vương Long Thư. Bàn Thiệu Thăng cư sĩ Xích Di Vi lăng loạn quay xuyển, bất hợp viên chỉ, mấy vị này đều là đại đức Tịnh Tông. Kim bút giả ngưỡng thừa cổ đức chư thuyết, thiết kế vương thị chi thất hữu tam, chính là bổn hội tập của Vương Long Thư. Trong đó có ba việc là chỗ của nó không được viên mãn, không thể trở thành thiện bổn. Nhất giả vương thị hội tập cận cứ tứ chúng, vị cập đường dịch. Đường dịch danh vô lượng thọ Như Lai hội, xuất tự Đại Bảo Tích Kinh, nãy Bồ Đề Lưu Chí đại sư sở dịch. Đa áo diệu tinh yếu chi danh, vị tha dịch sở vô. Cư sĩ Vương Long Thư chưa xem, từ ngay chỗ này làm cho chúng ta nghĩ đến triều nhà Tống vào thời đó, kỹ thuật in ấn phát minh chính là dùng bản khắc gỗ in ra từng tấm từng tấm. Trước triều Tống không có thư tịch gì, trước đều phải dùng bổn chép tay. Đến triều Tống mới có in ấn, phát minh kỹ thuật in ấn. Trong Đại Bảo Tích Kinh, một phần Vô Lượng Thọ Như Lai hội này ông không có xem thấy, liền kém khuyết đi bộ phận này. Trong bộ này có rất nhiều thứ tinh túy, đáng tiếc là ông không xem thấy. Thứ hai thì nhị giả khứ thủ dị tận, thủ phồn di yếu, cải thâm vi thiển. Kinh văn mà ông tiết lục, trùng lập thì lại lấy, trọng yếu thì bỏ sót, đổi sâu thành cạn. Thí dụ như đại sư Liên Trì đã trách, như ba bậc giảng sanh bản ngụy dịch thì phát tâm Bồ Đề. Ba bậc đều phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Trong bản của cư sĩ Long Thư chỉ có bậc trung phát tâm Bồ Đề, bậc hạ thì không phát, bậc thượng thì lại không nói. Vậy thì cao thấp khác nhau, nên nói rằng dị tận. Như thí dụ trên có thể thấy, bậc thượng không cần phải nói, cho nên gọi là di yếu. Bậc hạ nói không phát, chính là đổi sâu thành cạn. Cho nên đại sư Liên Trì có lời trách với họ Bàn vậy. Thứ ba, tam giả xuất ý tăng danh, nghiễm nhược tự trước, dương thị mỗi dĩ tự trước chi danh, diễn thuật nguyên dịch chi nghĩa. Cái này chính mình dịch kinh có thể, hội tập thì quyết định không thể. Nên đại sư Liên Trì trách rằng, sao tiền trước hậu, vị thuận dịch pháp. Cái trách kỳ, sao dẫn kinh văn ư tiền, phục hậu tự trước, văn cú ư hậu, cái thị hội tập, tất tu y cứ nguyên kinh, dạng dạng bất khả ư nguyên dịch ngoại. Thiền Tăng Văn Cú. Bạn không thể dùng cái ý của chính mình để thay thế kinh văn. Việc này vô cùng quan trọng, nên trách họ Dương chưa thuận theo bản dịch. Do đây có thể thấy cái lỗi của họ Dương không phải là không thể hội tập, mà là ở hội tập có nhiều sai sót. Nguyên nhân chính ngay chỗ này. Niệm lão, một đoạn văn dài đến như vậy. Ý nghĩa trọng yếu là để chúng ta sanh khởi tín tâm đối với bổn hội tập này của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Hiện tại rất nhiều người phản đối hội tập, không hề phản đối Vương Long Thư, cũng không phản đối Ngụy Mặc Thâm, chỉ riêng phản đối lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Ba loại bổn hội tập đều là cư sĩ tại gia làm. Dương Long Thư là cư sĩ tại gia, Ngụy Mặc Thâm cũng là cư sĩ tại gia, Hạ Liên Cư cũng là cư sĩ tại gia. Pháp sư xuất gia không làm công tác này, cư sĩ tại gia họ làm. Chúng ta xem tiếp bằng Thiệu Thân cư sĩ. Hám ư vương bổn chi thất, nại thủ, nguyện dịch bổn nhi sách thiết chi thị vi, vô lượng thọ kinh chi đệ nhất chủng. Lấy bổn nguyên dịch, khăn tăng khải phiên dịch. Hiện tại trong năm loại nguyên bản dịch lưu thông rất rộng. Đại Đức Tịnh Tông Nhật Bản, Kinh Vô Lượng Thọ chú giải có hơn 20 loại, toàn bộ đều là bổn của Khang Tăng Khải. Chính là chỗ này gọi là bổn ngụy dịch. Hám ư vương bổn chi thất nại thủ, ngụy dịch bổn nhi sách thiết chi thị vi, vô lượng thọ kinh chi đệ thất chủng. Đảng thử cẩn vi ngụy dịch thất chủng nhi thiết bổn nhi phi chư dịch chi hội bổn. Ư thị vãn thanh là cuối năm nhà Thanh, đầu năm Hàm Phong. Mọi người đều biết Từ Hy Thái Hậu là phi tử của Hàm Phong. Sau khi hoàng đế Hàm Phong chết, con trai còn rất nhỏ, quyền lực rơi vào tay của Từ Hy Thái Hậu, buông rèm chấp chính. Đại sự quốc gia do bà làm chủ, hoàng đế quá nhỏ cho nên gọi là đồng trị, cùng hoàng đế trị quốc gọi là đồng trị. Ngụy Mặc Thâm chính là người của năm Hàm Phong, là người cùng một thời với Từ Hy Thái Hậu. Vi cứu Long Thư chi thất, thủ ngũ chủng nguyên dịch, linh hành hội tập biệt thành nhất thư, sơ nhân danh vô lượng thọ kinh, hậu kinh chánh định vương canh tâm thị, cải danh vi Maha A Di Đà kinh. Bản dịch của Ngụy Mặc Thâm văn tự giản lược tinh tế, vượt qua bổn của Vương Long Thư, đích thực tốt hơn bổn của Vương Long Thư. Đảng xuất từ tăng văn chi bệnh, vị năng tận miễn cố, cho nên bổn của ông cũng không được xem là tận thiện vậy. Bổn tận thiện tận mỹ là không dễ dàng. vị mới dẫn khởi là cư sĩ Hạ Liên Cư, không thể không làm ra một bổn kinh Vô Lượng Thọ hoàn thiện. Tiên sư Hạ Lão là lão sư của Hoàng Niệm Tổ, đi trí song vận, tông thuyết câu thông, viên dung hiển mật thiền tịnh, ư nhất tâm chuyên hoằng trì danh niệm Phật, nhiếp vạn đức. Mấy câu nói này là giới thiệu Hạ Lão. Hạ Lão là người thế nào? Có tâm từ bi, có trí huệ chân thật, đi trí song vận, tông thuyết câu thông. Tông là thiền tông, thuyết là giáo hạ. Ngoài thiền tông ra, bảy cái tông phái đều gọi là giáo hạ, gọi là tông thuyết câu thông, viên dung hiển mật. Tông thuyết đều là hiển, ngoài cái này ra còn có mật tông. Ngài cũng là tu học mật tông được rất tốt, cho nên hiển giáo, mật giáo, thiền tông, tịnh độ đều hạ công phu. Cuối đời chuyên hoằng trì danh niệm Phật, nhiếp vạn đức. Vị hoằng tịnh tông cố nguyện thử tịnh tông đệ nhất chi kinh, phá trần sanh quan, ký thử vô thượng chi điển, nhiêu ích đương lai, nải tục tiền hiền, trùng hành hội tập. Đây là Hạ Lão chân thật phát tâm vì tịnh tông làm một việc tốt. Ngài có bi tâm, ngài có trí huệ, điều kiện thấy đều đầy đủ, bình khí vạn duyên, am quan tam đới, bế quan ba năm, tịnh đàn kiết giới, minh tâm cô nghệ, cảo kinh thập dị, phương khánh kinh thành. Đây là ba năm hoàn thành. Cái quyển này, ở đây tôi còn có một bản. Quyển này Hạ Lão dùng thời gian 3 năm hồi tập. Sách này xuất bản vào năm Dân Quốc thứ 32, năm 1943. Chúng ta có được ở Đài Loan, đêm đó phiên ấn ra 1000 cuốn để đồng tu học tập làm kỷ niệm. Bổn đầu tiên lão cư sĩ hồi tập đại sư Từ Chu làm phán khoa cho nó, trên đây có phán khoa của Từ Lão. Từ Lão đã giảng qua bộ kinh này. Quyển mà lão cư sĩ Mai Quang Hy giảng ở đài truyền hình cũng là cái quyển này. Hiện tại chúng ta dùng cái quyển này là Hạ Lão cư sĩ, là dùng thời gian 7 năm đem nó đính chính lại, trở thành bổn hiện tại này của chúng ta. Tổng cộng đã dùng thời gian 10 năm có được, không dễ dàng. Chỗ này chúng ta tiếp theo xem Thủ Mông Tông Giáo Câu Triệt Chi Huệ Minh Lão Pháp Sư, thủ trì hội bổn Nhiếp Ảnh Ư Phật Tiền, vi tác chứng minh. Có được chứng minh của Lão Pháp Sư Huệ Minh, khẳng định bổn hội tập Kinh Vô Lượng Thọ này hội tập được tốt, không tìm ra được lỗi lầm. Luật Tông Đại Đức Từ Hàng Lão Pháp Sư Tục Chi chuyên giảng thử kinh Ư Tế Nam Tịnh Thân Vi Khoa Phán, Tiên Cầu Phu Mai Quang Hy cư sĩ tại Trung ương Quảng Phát Điện Đài phát giảng thử kinh, xưng chi vi tối thiện chi bổn. Hậu Phục Ư Kinh tự trung tán viết, tinh đương minh sát, tạc nhiên hữu cứ. Ý nghĩa của chữ tạc chính là đích thực, có căn cứ. Vô nhất nghĩa bất tại nguyên dịch chi trung, vô nhất cú dật xuất bổn kinh chi ngoại. Đây chính là trung thực hội tập. Lão thật trung thực dùng tâm cung kính để làm cái công tác này. Dị thú trong năm loại nguyên bản dịch thấy đều thu tập trong bổn hội tập này. Cư sĩ Long Thư có bỏ sót, ngày đêm đó bổ túc vào. Giang sáp trầm hối, sử di sản lãng, phiền phức nhũng mãn quy ư giảng khiết. Đích thực nếu như các vị đọc năm loại nguyên bản dịch, trong đó có mấy loại chân thật, văn tự tối nghĩa, không lưu loát, ý nghĩa xem không hiểu, khi đọc cũng không thuận miệng. Ngày đem cái này tu đính, văn tự túc tắc tối nghĩa, ngày cũng không lấy. Nhất định để chúng ta khi đọc rất thuận miệng, khi đọc lên rất dễ chịu, rườm rà tối nghĩa, quay về giảng khiết. Cái này Lão Hạ Liên làm được rất tốt. Chúng ta đem bổn này vừa đối chiếu với năm loại nguyên bản dịch, lăng loạn tỉ thành chỉnh nghiêm, khuyết sớ tất linh viên mãn, tất kỳ hữu mỹ giai bị, vô đế bất thâu, tuy dục bất vị chi thiền bổn bất khả đắc giả. Hay nói cách khác, chân thật là thiện bổn của Kinh Vô Lượng Thọ. Quyển này là tập đại thành tinh hoa của năm loại nguyên bổn dịch. Tuy dục bất dị thiện bổn bất khả đắc giả, ư thị tiên sư hồi bổn vân thế dĩ lai, bất hỉnh nhi tẩu Phật giới tôn túc, đa dĩ hội bổn văn giảng nghĩa phong, từ xướng lý viên giảng thuyết tán dương, lưu phan trung ngoại kiến giả văn giả, hoan hỷ tín thọ trì tụng ấn hành, lạc dịch bất tuyệt. Những lời nói này là nguyện vọng của Hoàng Niệm Lão đối với bổn hội tập của Lão Sư. Đặc biệt là hai câu sau cùng, trì tụng ấn hành, lạc dịch bất tuyệt. Thế nhưng gặp được đại cách mạng văn hóa, sở dĩ cái nguyện vọng này không thể thực hiện. Đây cũng là một sự việc rất bi thương. Cần thả mông hải ngoại, Phật học giới thâu nhập tân ấn chi tục tạng. Trên thực tế, kinh này vẫn chưa được đưa vào tạng. Hành kiến đại kinh Quang Minh thường chiếu thế gian, tích hiền hồi tập chi thắng nguyện, hành cáo viên thành. Lịch đại chúng ta có thể nói, từ triều Tống về sau mãi đến hiện tại, đều muốn kinh Vô Lượng Thọ có một bản hoàn hảo, chúng ta có thể thọ trì, có thể đọc tụng. Đến cái quyển này xuất hiện, đây mới chân thật là thiện bổn. Vô Lượng Thọ kinh chi thiện bổn, ư tư khánh hiện, thử thật vi hy hữu nan phụng chi đại sự nhân duyên giả. Thật khó được. Niệm tổ, nãi cụ phược hạ phàm, mộng mông tiên sư gì. Phiền não chưa đoạn tận gọi là cụ phược, hạ phàm là khiêm tốn của Ngài. Không phải thượng thượng căn, là người hạ căn trong phàm phu. Lão cư sĩ Hà Liên Cư, lão sư của Ngài, đem chú giải bộ kinh này, đem cái sứ mạng này giao phó cho ông, dặn bảo ông vì kinh Vô Lượng Thọ này mà làm chú giải. Lão cư sĩ năm xưa giảng kinh này, niệm lão là từ đầu đến cuối đều nghe qua. Cho nên từ tuy sơ phát đại tâm, đản dĩ chướng thâm huệ thiện, thừa thử trọng mạng, thật tâm hoàn cụ, sở hạnh tầng tham tiên sư giảng tịch, thân văn thử kinh toàn bộ, thử ư nhập đới tùy thị chi trung, đắc linh thiền tịnh mật. Theo lão sư 20 năm, 20 năm không hề rời khỏi lão sư, tư tưởng thế hệ của lão sư, phương pháp giáo học của lão sư, việc này ông hiểu. Lão sư mọi thứ đều thông, thiền, tịnh, mật, các tông đều thông. Cho nên thâu hiểu tiên sư hội tập đại kinh chi thâm tâm. Lục thập niên đại, sơ tầng, thí tả, thử kinh huyền nghĩa, chi đệ cương nhất sách, trình sư giám hạch, hành mông ấn khả, đảng kinh văn cách hạo kiếp, thử cảo dĩ đảng nhiên vô dư. Vượt qua 70 năm rồi, khi tôi quen với ông, ông đã hơn 70 tuổi. Ông lớn hơn tôi mười mấy tuổi, lại nhiều bệnh. hối thâm ân chi dì báo, cụ vô thường chi tương chí. Cho nên Niệm lão làm cái chú giải này, tôi vô cùng bội phục ông. Sức khỏe tuyệt nhiên không tốt, mang trên người cả thân bệnh, thật gọi là liều mạng, không màng sống chết, toàn tâm toàn ý, dùng thời gian 6 năm mới đem sự việc này làm được thành công. Khi bản cảo hoàn thành, dùng in dầu in ra một bổn, tôi tính nhầm đại khái là 100 bộ. Bởi vì in dầu giấy sáp chúng ta rất quen thuộc, khi nhiều hơn thì xem không thấy. Phải chọn lấy một bộ rõ ràng nhất, trong đó mang đến Hoa Kỳ. Đó là năm 1985 chúng tôi gặp được ở Hoa Kỳ. Thế nhưng ở Hoa Kỳ chỉ nói qua điện thoại, chưa thấy mặt nhau. Ông biết tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ Bổn Hồi Tập vô cùng hoan nghỉ, liền đem một phần đại kinh giải gửi đến cho tôi. Sau khi tôi xem xong rất là hoan nghỉ. Đó là ông vừa mới viết ra. Tôi gọi điện thoại hỏi ông có bản quyền hay không. Ông hỏi tôi là ý gì. Tôi nói có bản quyền, tôi tôn trọng ông, tôi không dám phiên ấn. Nếu như không có bản quyền, tôi mang đến Đài Loan phiên ấn. Ông nói không có bản quyền, còn muốn tôi viết cho ông một thiên lời tựa, đề tựa ở trang bìa. Tôi đều đồng ý ông, cho nên liền in ra 10.000 cuốn ở Đài Loan. Lần đầu tiên in ra. Hiện tại chúng ta dùng cái quyển này, ông đã tu sửa rất nhiều lần, gọi là Bổn Hiệu Đính, cũng đã bổ sung vào một số, đặc biệt thuộc về khoa học bổ sung vào cái bộ phận này. Đến hiện tại trở thành Định Bổn. Ư thị cựu lão bệnh chi tàn thân, tục truyền đăng chi hoàng thể, dị thử thân tâm, cúng dường tam bảo, bế môn tà khách, toàn lực chú kinh, ký báo tiên sư, ký thập phương tam thế thượng sư tam bảo, giữ pháp giới chúng sanh chi thâm ân ư vạn nhất. Sự việc này chính tôi đích thân xem thấy. Sau khi chúng tôi quen biết nhau, những năm đó mỗi năm tôi đều đến Bắc Kinh mấy lần, chủ yếu chính là đến thân cận vị lão nhân này, học tập với lão nhân này. Trước khi chúng tôi chưa quen biết, nghe qua tên của ông, lão sư Lý, trong lúc dạy học có nhắc đến, cho nên tên của ông tôi rất là quen thuộc. Ông là cháu ngoại của Mai Quang Hy, Mai lão là cậu của lão sư, kinh giáo của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam chính là học với lão cư sĩ Mai Quang Hy. Cho nên Mai lão là lão sư của lão sư Lý, giảng bối chúng ta phải gọi là sư ông. Ngày cùng lão cư sĩ Hạ Liên Cư là đồng tham đạo hữu, bạn bè tốt, quan hệ rất mật thiết. Vào lúc đó gọi là Nam Mai Bắc Hạ, hai vị đại cư sĩ tại gia của nhà Phật, Nam Phương, Ngài là người Nam Xương Giang Tây. Nam Phương, Mai Quang Hy. Bắc Phương, Hà Liên Cư. Hà Lão là người Sơn Đông. Chúng ta ngay trong đó có cái duyên phận này. Hơn nữa, ở vào lúc đó, người giảng bộ kinh này chỉ có hai người chúng tôi. Tôi ở hải ngoại, đến khắp nơi giới thiệu Kinh Vô Lượng Thọ. Ông ở trong nước giảng bộ kinh này. Vào lúc đó rất khổ cực. Chúng ta đều có sứ mạng truyền đăng, đều có thệ nguyện truyền đăng. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đem chú giải này giao cho tôi, bởi vì phân lượng của nó rất lớn. Tôi cũng không có nhiều thời gian như vậy, một lúc có thể xem hết nó, sơ lược xem qua, chọn lấy thứ quan trọng bên trong, làm thành tư liệu tham khảo để giảng kinh. Mãi đến năm 2010, tôi buông xả vạn duyên. Trên Kinh Kim Cang, Phật nói, pháp còn nên xả, huống hồ phi pháp. Cái pháp đó chính là Phật Pháp. Tôi đem Phật Pháp cũng buông xả, chuyên công Kinh Vô Lượng Thọ, hoàn toàn tuân theo chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, lấy Hoàng Lão làm thầy, cùng đồng tu thâm nhập tỉ mỉ nghiên cứu Kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta mỗi ngày học tập 4 giờ đồng hồ, một năm học trọn 300 ngày, chính là 1.200 giờ. Đem nó xem thành một loại khóa trình để tu học. Lần này là lần thứ tư. Càng học càng hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Chúng ta hy vọng vào lần thứ tư học tập Đại Kinh Giải, mục tiêu của chúng ta cầu chứng. Ba lần phía trước, mục tiêu của chúng ta là ở giải, chân thật rõ ràng. Chúng ta tường tận rồi, không còn nghi hoặc, dùng tâm chân thành, thanh tịnh, cung kính. Chúng ta muốn cầu chứng. Cầu chứng chính là cầu giảng sanh. Phải đem nghĩa lý trong kinh biến thành tư tưởng của chính chúng ta, đem giáo huấn trong kinh biến thành đời sống của chính chúng ta, thì thật được thọ dụng. Không phải giảng cho người khác nghe, hoàn toàn là báo cáo tâm đắc chính mình tu học, cùng phân hưởng với các đồng tu. Chúng ta đi là con đường này, ta có thể lý giải, ta có thể làm được, cùng phân hưởng với đồng tu. Đoạn thứ 8 phía sau, chúng ta xem tờ 146, hàng thứ 2. Phục dĩ bổn kinh chi thù thắng, thải ư khế lý khế cơ. Đây thật là vô cùng khó được. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, khế lý không khế cơ. Pháp Hoa Lăng Nghiêm cũng như vậy. Kinh này có thể nói là, người xưa nói, Hoa Nghiêm áo tạng, Pháp Hoa mật tùy, đều ở trong bộ kinh này. Lý giả, thực tế, lý thể, diệt tức, chân như, thật tướng, chân thật chi bổn, tế giả, Khế Lý Giả, cái bổn kinh nải trụ chân thật huệ, khai hóa hiển tông, chân thật chi tế, tình huệ dĩ chân thật chi lợi, thuần nhất chân thật giả. Trên bộ kinh này nói cho chúng ta nghe ba cái chân thật. Chúng ta hy vọng chính mình phải có thể đạt được, dùng chân tâm qua ngày tháng, chịu dùng chân tâm là trải qua đời sống của Phật Bồ Tát. Người thế gian dùng vọng tâm. Chúng ta học được chân tâm ở trên Kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta không dùng vọng tâm. Chân thật chi tế, người thông thường gọi là chân lý, trong Đại Thừa gọi là tự tánh, gọi là pháp tánh, chân như bổn tánh. Làm thế nào có thể chứng đắc? Phải dùng trí huệ chân thật. Trí huệ chân thật từ đâu mà có? Tự tánh vốn có, không ở bên ngoài. Phật Bồ Tát trí huệ chân thật hiển lộ ra, các ngài dùng ở ngay trong cuộc sống thường ngày, dùng ở trong công việc, dùng trong đối nhân sự thế tiếp vật. Trí huệ chân thật, trí huệ chân thật dùng chân tâm. Chân tâm sanh trí huệ. Chân tâm là tâm thanh tịnh, là tâm bình đẳng. Tâm thanh tịnh là tiểu thừa, bình đẳng là đại thừa. Thanh tịnh không có ô nhiễm, bình đẳng không có dao động. Thanh tịnh bình đẳng cũng chính là thiền định. Tự tánh vốn định. Khi Đại sư Huệ Năng khai ngộ, câu thứ tư đã nói: nào ngờ tự tánh vốn không dao động. Tự tánh là chân tâm, chân tâm trước giờ chưa từng dao động. Không dao động chính là bình đẳng. Cũng giống như ly nước vậy. Cho nên chúng ta cúng Phật, không có bất cứ cúng cụ nào cũng được, nước nhất định phải cúng. Phải cúng một ly nước. Nước đại biểu cái gì? Đại biểu thanh tịnh bình đẳng. Không phải Phật cần, là chúng ta cần. Chúng ta xem thấy một ly nước trước Phật, mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở chúng ta, tâm của chúng ta phải thanh tịnh, phải bình đẳng. Nó không phải ý nghĩa gì khác. Vì sao vậy? Thanh tịnh bình đẳng là chân tâm. Nếu như ô nhiễm rồi, nếu như dao động rồi, nó nổi sóng lên là vọng tâm. Làm thế nào mới không bị ô nhiễm? Ô nhiễm là chỉ cảnh giới bên ngoài, tình thức bên trong. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, đem tình thức dẫn khởi. Tình thức chính là ô nhiễm, đem tham sân si mạng dẫn khởi ra, đem tài sắc danh thực thùy dẫn khởi ra, đem thất tình ngũ dục dẫn khởi ra, tâm của bạn liền bị ô nhiễm. Tâm của bạn không bình đẳng. Vì thì phải dùng công phu. Công phu gì vậy? Không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc, vậy thì được rồi. Không bị cảnh giới bên ngoài dụ hoặc, cũng chính là nói cảnh giới hiện tiền không nên đem nó để vào trong tâm. Nhất định phải đem nó dùng trí huệ để quán chiếu. Kinh Kim Cang rất hay. Trung Quốc ngày trước người đi học không nhất định phải học Phật, không có người nào không đọc Kinh Kim Cang. Vào lúc này hữu dụng. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. là nhắc nhở chính chúng ta. Đã là hư vọng thì hà tất để vào trong tâm? Để vào trong tâm, tâm liền bị ô nhiễm, tâm liền bị dao động, thanh tịnh bình đẳng bị mất đi. Tâm này sanh phiền não, không sanh trí huệ, không bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển, không bị cảnh giới quấy nhiễu. Tâm là thanh tịnh bình đẳng, sanh trí huệ, không sanh phiền não. Việc này quan trọng. Tịnh Tông dùng phương pháp gì? Dùng một câu Phật hiệu. Gặp phải cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu, A-di-đà Phật, dùng một câu Phật hiệu này thay thế vào. Trong tâm ta chỉ có một câu Phật hiệu, ngoài câu Phật hiệu này ra không tiếp nhận bất cứ thứ gì, bất cứ thứ gì cũng không để vào trong tâm. Vậy thì đúng, cực diệu. Huệ dĩ chân thật chi lợi. Chân thật chi lợi là cái gì? Giảng sanh thế giới cực lạc. Đây là chân thật chi lợi. Trước khi chưa giảng sanh, tín nguyện trì danh là chân thật chi lợi. Chúng ta phải ghi nhớ. Cho nên trên kinh nêu lên ba loại chân thật, gọi là thuần nhất chân thật, tuyệt đối không phải là hư giả. Chúng ta ở bộ kinh điển này, vào năm xưa học qua 10 lần, giảng qua 10 lần, khi cuối đời thâm nhập chú giải tập chú của Niệm Lão, đây là lần thứ tư. Đối với ba loại chân thật mà trên kinh đã nói, thể hội càng lúc càng sâu. Hữu bổn kinh xưng vi trung bổn Hoa Nghiêm kinh, kinh trung sở thuyên chi nhất thiết xử lý, tức Hoa Nghiêm chi xử lý vô ngại, sự sự vô ngại, chi nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới ở chỗ nào? Chính ngay trước mắt. Người niệm Phật biết, ta sâu sắc tin tưởng, một chút nghi hoặc cũng không có. Hòa thượng Hải Hiền, chùa Phật Lai Nam Dương biết. Ngài cả đời trụ ở chỗ nào vậy? Các vị cho rằng Ngài trụ ở thôn quê? Cả đời là nông phu tiêu chuẩn. Đây là mọi người thấy. Tôi thấy không phải như vậy. Tôi thấy Ngài trụ ở Hoa Nghiêm, cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát, cảnh giới lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Các vị có thể đem cái địa của Ngài xem qua 1000 lần, dùng tâm cung kính, tâm thanh tịnh mà xem. Sau 1000 lần, bạn liền có thể thấy ra được Ngài trụ ở cảnh giới Hoa Nghiêm bốn vô ngại. Hoa Nghiêm mật áo chi lý thể chánh tại bổn kinh, cố vấn khế lý Hoa Nghiêm áo mật toàn thể của vũ trụ. Hoa Nghiêm lý thể áo mật trong triết học gọi là bản thể, chánh tại bổn kinh, cố dân khế lý. Tiên sinh Phương Đông Mỹ đã nói, kinh Đại Thừa là đỉnh cao nhất của triết học trên thế giới. Đây là khế lý. Chí ư khế cơ, cảnh thị bổn kinh chi độc thắng. Cơ là căn cơ của chúng sanh. Trên kinh Phật thường hay đem căn cơ phân làm thượng trung hạ ba cấp. khế hợp loại căn cơ nào, loại nào đều khế. Đây là độc tánh của bổn kinh. Cũng chính là người nào cũng đều học tập được pháp môn này. Bất cứ người nào cũng đều học tập bộ kinh vô lượng thọ này. Chúng ta xem trên kinh này đã dạy mười pháp giới, tất cả chúng sanh đều là đương cơ của tịnh tông, toàn đều có thể được lợi ích. Bên trên đến Bồ Tát đẳng giác, bên dưới đến chúng sanh vô gián địa ngục. Kinh Trung chi trì danh pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là lối đi. Trì danh pháp môn, phổ bị tam căn, tề thâu phàm thánh, thượng trung hạ ba căn, thấy đều thích hợp, thấy đều được lợi ích. Phàm phu được có thể giảng sanh, thánh nhân cũng được, cũng có thể giảng sanh. Thượng thượng căn giả, chánh hảo toàn thể thừa đương. Hạ hạ căn giả, vì cả y chi đắc độ. Thượng tắc văn thù phổ hiền, pháp thân đại sĩ, diệt quân phát nguyện cầu sanh. Cho nên họ toàn thể thích hợp. Vì sao vậy? Họ hoàn toàn tường tận đối với vi diệu của tịnh tông, cho nên toàn thể thích hợp vừa dặn. Người hạ hạ căn, họ không biết đối với vi diệu của tịnh tông, chỉ biết chính mình đang sống ở trong sáu đường quá khổ, họ muốn lìa khổ được vui. Cái thế giới đó gọi là cực lạc, cái thế giới này gọi là cực khổ. Ta bằng lòng lìa khỏi cực khổ, ta bằng lòng đi đến cực lạc. Cho nên chỉ cần nương tín nguyện trì danh đều có thể được độ. Thượng tắc văn thù phổ hiền, pháp thân đại sĩ, diệt quân phát nguyện cầu sanh. Sự phát nguyện cầu sanh này ghi chép ở Hoa Nghiêm 40, quyển thứ 39. Tôi là năm xưa đọc đến quyển kinh văn này, tôi mới chân thật quay tâm về tịnh độ, quyết định tôi phải học cái pháp môn này. Những năm đầu pháp sư Sám Dân khuyên tôi, lão sư Lý khuyên tôi đều không tiếp nhận. Tôi tiếp nhận tịnh tông là từ Hoa Nghiêm, Pháp Hoa Lâm Nghiêm. Những đại kinh này đến sau cùng thấy đều hồi quy tịnh độ, mới biết được thù thắng của tịnh độ, mới dần dần ý thức đến pháp môn tịnh độ không thể nghĩ bàn, không thể xem thường. Hạ chí ngũ nghịch thập ác, đó là nghiệp nhân của vô gián địa ngục, tội nghiệp cực trọng. Trong tư liệu tham khảo của chúng ta có ở tờ thứ 20, ngũ nghịch. Phật học đại từ điển, ngũ nghịch khinh trọng. Đại thừa nghĩa chương thất viết: sát phụ tối kinh, sát mẫu thứ trọng, sát a la hán thứ trọng, xuất thân Phật huyết thứ trọng, phá hòa hợp tăng tối trọng, là nhẹ trong tội ngũ nghịch. tội ngũ nghịch quả báo là vô gián địa ngục. Giết mẫu thân tội nặng hơn so với giết phụ thân. Mẫu thân ân nặng hơn so với phụ thân. Mẫu thân sanh bạn, mẫu thân dưỡng dục bạn, mẫu thân chăm sóc bạn. Cho nên tội giết mẫu thân tội nặng hơn giết phụ thân. Giết A-la-hán thứ trọng, giết A-la-hán phải nặng hơn so với giết mẫu thân. Vì sao vậy? A-la-hán là lão sư, giáo hóa một phương. Bạn giết họ đi rồi, người một phương này pháp thân huệ mạng bị đoạn trong tay của bạn. Cái nhân quả này bạn phải gánh. Đoạn pháp thân huệ mạng của người còn nặng hơn so với thân mạng của họ. Phải nên biết. Không biết thì không được. Không biết thì khi làm sai việc không hề biết. Vì thì làm thân Phật ra máu nặng hơn so với giết A-la-hán. Làm thân Phật ra máu là Phật ở đời. Bạn muốn khởi lên ý niệm giết Phật, phước báo của Phật rất lớn, bạn không thể giết được Ngài. Thế nhưng bạn muốn làm Phật chịu chút tổn thương, chảy một chút máu, việc này có thể làm được. Ai làm gì? Đề Bà Đạt Đa. Cho nên Đề Bà Đạt Đa thân sống trong đọa địa ngục, chân thật đại địa nứt ra, ông ấy rơi xuống gặp quả báo nặng đến như vậy. Chúng ta không thể không biết. Hiện tại Phật không còn ở đời, có làm thân Phật ra máu hay không? Có đồng đẳng, có đồng tội, là ác ý hủy hoại tượng Phật. Không phải không cẩn thận hủy hoại, không cẩn thận làm hư tượng Phật thì tội rất nhẹ. Nếu như ác ý, sân hận, không ưa thích, cái tội này rất nặng. Công đức tạo tượng rất lớn. Vì sao vậy? Vừa thấy qua mắt mãi đã trồng thiện căn. Ở đây tạo một tượng Phật, mỗi ngày có bao nhiêu người xem thấy? Xem thấy thì trong A Lại Gia liền có chủng tử Phật. Nếu bạn đem cái tượng này hủy hoại đi, tất cả chúng sanh không còn xem thấy, trong A Lại Gia thức sẽ không còn cái chủng tử này. Cái chủng tử này không nên xem thường nó, nó sẽ khởi tác dụng. Có cái chủng tử này, đời sau kiếp sau, sau khi gặp được duyên, nó sẽ khởi tác dụng. Họ sẽ tiếp tục không ngừng tu tập. Nếu như gặp được tịnh tông, họ rất có thể đi đến thế giới cực lạc để làm Phật. Bạn đoạn đi cái duyên này của họ, bạn phải gánh lấy trách nhiệm hay không? Cái tội này nặng, thật không gánh vác nổi. Tội nặng nhất là phá hòa hợp tăng. Cho nên phá hòa hợp tăng tội rất nặng, chính là phá hoại tăng đoàn. Cố thành thật vân, phá tăng tối trọng. Vì sao vậy? Hà cố như thị, ly tam bảo cố, trung lược cả nhập thánh giả, bất đắc nhập thánh. Tòa thiền học vấn độc tùng lễ bái như thị đẳng sự, nhất thiết bất đắc sở dĩ tối trọng. Tạo cái tội này nặng. Vì sao vậy? Làm cho tam bảo phân tán, bảo họ hoàn tục, không cho phép họ học Phật, chướng ngại họ học Phật. Họ có thể tu thành, khai thị ngộ nhập, rất có thể trong số họ có thành tựu tọa thiền, học vấn. Tọa thiền là phương pháp tu học của thiền tông, học vấn là giáo hạ. Đọc tụng lễ bái thấy đều không có thể khó thành tựu, cho nên rất nặng. Tăng tu lục hòa kính, cho nên gọi là hòa hợp tăng đoàn. Không luận tăng đoàn lớn nhỏ, Phật pháp tăng đoàn nhỏ nhất là 4 người. 4 người cùng nhau tu học, tuân thủ lục hòa kính, tuân thủ quy củ Phật chế định, chính là giới luật. Đó chính là tiêu chuẩn tăng đoàn. Thiền nhân cung kính, chư Phật tán thán, thần hộ pháp bảo hộ, bạn phá hoại nó, bạn không thể thành tựu nó. Cái tội này thì nặng. Tăng đoàn ở nơi đâu? Họ mấy người tu hành, chân thật tu hành, liền có thể bảo hộ bình an cho cái khu vực này. Đây là người có trí huệ, có phước báo. Có trí huệ, có phước báo, chỗ này sẽ không gặp nạn. Cho nên phá hòa hợp tăng là tạo đại nghiệp thế nào? Quá nặng rồi. Thập ác, tam tạng pháp số, xuất pháp giới, thứ đệ, ác tức quái lý, chi hạnh, tư tưởng ngôn hạnh của bạn không như lý, như pháp, vì chúng sanh xúc cảnh điên đảo, tướng thử cảm tình, ư thân khẩu ý động dữ lý quái, thành thử thập ác giả, nhất sát sanh, sát sanh giả, vì tự sát, diệt giáo nhân sát. Chính mình không giết, nhưng ra lệnh cho người khác giết, bảo người khác sát sanh, đoạn hại tất cả chúng sanh chi vật mạng giả. Trong sát sanh, lấy giết người là nặng nhất. Giết người đều phải đọa địa ngục. Con người này không có tội, bạn làm sao có thể giết hại họ? Đường Thái Tông là hoàng đế tốt, bạn xem phụ thể của ông, nói với chúng ta ông đọa vào vô gián địa ngục. Người ta hỏi ông tại vì sao đọa địa ngục, ông là hoàng đế tốt mà. Hoàng đế tốt tạo tội nghiệp địa ngục cũng phải chịu quả báo, không hề nói làm hoàng đế tốt thì không đọa địa ngục. Hỏi ông đã tạo ra tội nghiệp địa ngục gì? Giết người. Cuối đời nhà Tùy, chính trị hủ bại, quần hùng đều đứng lên để tranh lấy chính quyền. Đường Thái Tông là một trong số đó, đều đánh bại người khác, đều giết hết. Ông ấy lên hoàng đế. Người Trung Quốc, người nước ngoài thấy đều giết. Tội nghiệp của vô gián địa ngục. Thâu đạo giả, vị thiết thủ tha nhân nhất thiết tài vật giả. Tam tà dâm giả. Thân ba ác. Phía sau khẩu bốn, vọng ngữ, vị hảo tạo hư ngôn, cuồng hoặc tha nhân giả. Ngũ lưỡng thiệt giả. Vị hưởng thử thuyết thị, hướng bỉ, thuyết phi. Vị hướng thử thuyết thị, hướng bỉ thuyết phi, hướng thử thuyết bỉ. Nhị, sự bỉ thử quay tranh giả, làm cho hai người này bất hòa, làm cho hai người này đấu tranh. Họ ở giữa khiêu khích, ở giữa thủ lợi. Lục ác khẩu, ác khẩu giả. Vì ngôn ngữ thô khoánh, hủy đoạt tha nhân, linh kỳ thọ não giả. Lời nói rất khó nghe, gọi là hủy nhục người khác, khiến cho người khác phải chịu khổ. Thất ý ngữ giả, cũng là lừa gạt người. Thân ba, khẩu bốn, ý ba. Mười ác, ý là làm chủ. Ý chính là ác của tâm, tham sân si. Bác tham dục, tham dục giả. Vị ư thuận tình chi cảnh, tham trước lạc dục. Tâm vô yểm túc giả, quả báo ở cõi quỷ. Tâm tham đọa ngạ quỷ. Hiện tại đối tượng của tham gần như toàn cầu, đến đâu cũng đều có thể xem thấy. Lấy bốn chữ làm đại biểu: tài, sắc, danh, lợi. Ai không tham? Nếu họ biết nhân quả thì họ không dám tham. Vì sao vậy? Đọa cõi quỷ. Cửu sân nhuế, sân nhế giả. Vì ư di tình chi cảnh, bất thuận kỳ ý tâm sanh phẫn nộ giả. Đọa địa ngục, sân nhuế đọa địa ngục, rất là đáng sợ. Thập tà kiến, tà kiến giả. Người ngu si, không tin vào nhân quả báo ứng, bất cứ việc xấu nào họ cũng dám làm. Hành tà kiến đạo, tâm vô chánh tính giả. Cõi súc sanh. Cho nên quả báo của bụi ác ở ba đường ác nghiêm trọng, đều đi đến địa ngục. Kế đến là ở cõi ngạ quỷ. Năm nghịch mười ác. Trong chú giải nói, năm nghịch mười ác lâm chung niệm Phật cũng được tùy nguyện giảng sanh. Thù thắng của pháp môn này không thể nghĩ bàn. Tạo tác năm ác mười nghịch là hết cứu. Gặp được tịnh độ thì có thể cứu. Vấn đề là họ có tin tưởng hay không, họ có thể cải lỗi hay không. Thật tin tưởng, thật sám hối. Sám hối là quay đầu, ta vì sao không tạo nữa. Đây gọi là chân sám hối. Hoành xuất tam giới, viên chứng bốn độ, đốn giữ Quán Âm thế chí tịnh kiên. Tịnh tông là trực tiếp giảng sanh thế giới Cực Lạc. Hoành xuất, hoành xuất đối diện với đó là thụ xuất. Nếu như chúng ta đi là tám vạn bốn ngàn pháp môn, cái này là từng bậc đi lên, đây gọi là thụ xuất. Trước tiên chúng ta phải sanh ở trời dục giới. Trời dục giới hướng lên trên là trời tứ thiền. Trời tứ thiền lại hướng lên trên trời tứ không, lại xuất ly sáu cõi luân hồi, chứng quả A-la-hán. A-la-hán lại hướng nâng lên trên Bích Chi Phật, lại nâng lên Bồ-Tát, lại nâng lên là Phật. Từng giai đoạn mà đi lên, đây gọi là thụ xuất. Tịnh Tông không phải như vậy. Tịnh Tông chỗ này lâm chung liền đến thế giới cực lạc, gọi là hoành xuất. Thụ xuất khó, thời gian quá dài, không dễ dàng tu. Chúng ta đi thụ xuất, con đường này không thông. Đi hoành xuất, điều kiện của hoành xuất chính là thật tính, chân thật tin tưởng có thế giới cực lạc, chân thật tin tưởng có nhân quả báo ứng, chân thật tin tưởng phát nguyện cầu sanh, Phật liền đến tiếp dẫn bạn, không có chút nào hoài nghi. Hoài nghi là chướng ngại. Người trong tâm có hoài nghi, người niệm Phật cả đời này không thể giảng sanh. Vì sao vậy? Hoài nghi thì làm lệch, làm lỡ mất đi cơ hội một đời này giảng sanh thế giới cực lạc. Cho nên quyết định không được hoài nghi. Chúng ta phải làm thế nào mới có thể không hoài nghi? Cần phải đem thế giới cực lạc làm cho rõ ràng, làm cho tường tận. Lý tường tận rồi, sự cũng làm cho rõ ràng, mới chân thật không hoài nghi, chân thật tin tưởng rồi. Có rất nhiều người đã đi qua đều làm chứng minh cho chúng ta. Những biểu pháp này làm tác chứng, và nhất không thể xem thường. Họ đến để cho chúng ta thành tựu tín nguyện niệm Phật của chúng ta. Đến thế giới cực lạc viên chứng bốn cõi. Thế giới cực lạc có bốn cõi: một sanh tất cả sanh, một chứng tất cả chứng. Hay nói cách khác, sanh cõi phàm thánh đồng cư, đồng thời cũng như sanh cõi phương tiện, bằng như sanh cõi thật báo, bằng giới sanh cõi thường tịch quang. Chân thật không thể nghĩ bạn. Đến thế giới cực lạc, bạn liền thấy được Quán Âm Bồ Tát, thấy được Đại Thế Chí Bồ Tát. Các ngài là học trò của A Di Đà Phật. Chúng ta đi rồi đến thế giới cực lạc, thân phận của chúng ta quan hệ với các ngài là bạn học, các ngài là trưởng bối của chúng ta, chúng ta là sư đệ của các ngài, là người một nhà. Cho nên sánh vai với các ngài, khả kiến tử pháp môn chi cứu cánh phương tiện, thiện ứng quần cơ giả, bao gồm tất cả căn cơ. Chỉ cần ác, năm nghịch mười ác, trước khi lâm chung, một hơi thở chưa dứt, phát nguyện cầu sanh, có thể niệm một câu A-di-đà Phật, thảy đều có thể giảng sanh. Việc này chúng ta nhất định phải ghi nhớ. Xem thấy những chân tướng sự thật này, chúng ta chính mình dò xét chính mình, ngay đời này có thể giảng sanh hay không, có phù hợp điều kiện giảng sanh hay không. Đích thực phù hợp, chỉ cần chịu đi. Không có người nào không phù hợp. Tạo tác tất cả tội nghiệp, năm nghịch mười ác, một niệm hồi đầu, thấy đều được độ. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Ẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành tâm cúng dường, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.